có chuyện đời ngu trường không biết đến tên, vì muốn được cùng kinh kết duyên nên trước phần con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành xa pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Kinh pháp hoa có tin có vào, đời ngũ trường vì người mới trao, vì cảm được lời thâm ý sâu nên trước phật thành tâm cúi đầu, nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa.
Như vậy nên trong cái mùa tu này chúng ta mới bắt đầu chúng ta quan sát từ ở bên ngoài mà chúng ta lần vào trong. Chúng ta bắt đầu nương theo kinh Pháp Hoa, theo cách khác đó là ta nhìn cuộc đời này, nhìn cái cuộc sống theo kinh. Nếu mà mở đầu thì chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về cái phẩm tựa, tức là cái định vô lượng nghĩa xứ. Định vô lượng nghĩa xứ nó cho chúng ta thấy được cái hiện tượng trong cuộc sống này. Tất cả những cái gì mà có trên cuộc đời này thì đều có trong thế giới tâm linh. Từ cái thế giới tâm mà sanh ra thế giới vật, cho nên nhìn thấy vật mà biết tâm, nhìn thấy cái hoàn cảnh mà biết được con người thật của mình. Ở trên cuộc đời này, nếu nhìn kỹ chúng ta thấy cái hoàn cảnh của chúng ta này, là nó phản ảnh của cái tâm, mà từ tâm này mới sanh ra hoàn cảnh. Cho nên mỗi một người có một loại thế giới khác nhau. Bây giờ ngồi trong đạo tràng này, nhưng mà không ai giống ai hết. Thì mỗi người có một thế giới riêng. Cái thế giới đó là gì? Đức Phật gọi là thế giới tâm. Trong tâm tưởng chúng ta, mà tâm tưởng này gọi là nghiệp duyên từ quá khứ cho chúng ta tạo từ trong quá khứ, cho nên mới có cái thân này và có cái tâm này. Từ có cái tâm này mới sanh ra cái thân này, từ có cái thân này mới có cái hoàn cảnh chung quanh. Cái phản ảnh của xã hội đối với chúng ta là họ phản ảnh. Nên mới bắt đầu chúng ta quan sát, chúng ta thấy tại sao cái người này đó họ tốt với mình nhưng mà họ không tốt với người khác, hay tại sao họ tốt với người khác mà họ không tốt với mình. Như vậy là mình và người khác này nó có cái gì khác nhau này, thì ta bắt đầu quan sát vậy ta thấy ta với cái người kia nó có cái khác nhau về cuộc sống, thì đương nhiên nó khác nhau về cái tâm này. Nên từ khác nhau về cuộc sống nên giàu nghèo sang hèn có khác nhau, hiền lành hung dữ, khôn ngoan và dại khờ, tất cả những này khác nhau. Nên ban đầu ta nghĩ người cũng giống nhau hết, nhưng bây giờ này chúng ta thấy cái phản ảnh của xã hội vào trong từng người một, chúng ta mới thấy những người này khác nhau, khác nhau từ cái chỗ cái hoàn cảnh sống khác nhau, rồi cái ngoại hình khác nhau, cho nên cái tâm tưởng khác nhau, tất cả các loài ta bắt đầu thấy, ta thấy đó là thấy theo kinh Pháp Hoa mà Đức Phật gọi là nhìn thấy thực tướng. Nếu ta quan sát theo kiểu này, bảo là từ địa ngục A Tỳ cho tới trời sắc tú cánh, cái từ một cái mà tốt nhất cho tới một cái xấu nhất trong quan sát rồi đó, từ cái chỗ mà tốt nhất cho tới cái xấu nhất đó, thì ta đây ta cũng thêm cái nữa, từ Phật rồi xuống tới Bồ Tát rồi tới Duyên Giác Thinh Văn ta gọi tứ thánh, rồi trời người Atula địa ngục cả quỷ sát ta gọi lục phàm. Cho nên cái chùa Quy Nghiêm hai đó, các Phật tử bước vô chùa, chùa mới mình nên trong cái chùa cũ, đầu tiên các vị thấy cái gì? Chúng ta thấy có một cái hàng cột đằng trước, nếu biết 1, 2, 3 chúng ta thấy 10 cây hết. Cho nên khi mà thiết đặt ở đây, thầy đã có cái dụng tiếp 1, 2, 3 từ địa ngục mà đi thẳng lên tới Phật, đó là thập giới. Thì ở trong này nên trong Phật giáo mình nó có cái gọi thập giới phục vụ. Thì như vậy nhé, nhưng mà 10 này nó lại tác động qua lại với nhau, tức là 10 nhân 10 thành 100. 100 nhân 10 nữa chúng ta ra thành 1000. Thì Ngài Thiên Thai Đại Sư gọi là Tam Thiên, nhất niệm Tam Thiên. Từ cái con số 10 này nhân lên lên. Thì bây giờ đến cái chùa của Kinh Pháp Hoa thì ta bước vào, ta bắt đầu ta nhìn, ta thấy hết tất cả hiện tượng ở trong cái chùa. Nhưng mà lần lần từ cái thế giới dưới này ta đi lần lên tới trên, lên tới trên cao nhất của nó đó, thì chúng ta thấy Phật. Cho nên thầy dự kiến trên cái tầng cao nhất đó, là để nó thờ Phật. Rồi từ cái gì nữa, này là thờ Thánh Hiền, tức là Tổ. Tới từ thứ ba đó là mới là phương trượng, để cho cái vị nào mà làm phương trượng, tức là làm thầy đương thời ở từng dưới đó nữa đó, là để cho trụ trì ở từng dưới đó nữa để chúng ta. Đây tính chuyện đó là cái thiết kế để chúng ta có thể nhìn theo cái kiểu Pháp Hoa. Chung trong cái này thì nó là thập giới hổ cụ, thiền biến dạng quá trong cái nhân. Đó là cái nhìn ta tu được, nhìn theo Pháp Hoa. Cho nên từ trong cái chỗ chung này đi lần vào trong kinh quý vị thầy, Đức Phật có nói cái phẩm thứ ba là phẩm nhà lửa. trong những ví dụ cái nhà lửa nên là đấy, ở chỗ này là cũng chỉ cho những cái người con của ông trưởng giả hay là con của Đức Phật mà chạy lạc vào trong tam giới. Thành ra quý vị đây có ai cảm nghĩ mình là con của Phật mà chạy lạc vào đây, vào trong cái thế giới này? Thầy nghĩ là thầy là con của Phật chạy lạc vào đây, cho nên mình cũng giống ai đó. Cái suy nghĩ mình cũng giống, sinh hoạt mình cũng giống, sở thích mình cũng giống, mình có cái cốt gốc. Cho nên cái người đó dễ tu, mà trong Phật giáo ta gọi là có căn lành. Thế nên người mà có căn lành, cái người mà có căn tu là ta nói cái gốc của họ, cái gốc họ tu chứ, gốc họ tu, họ có căn lành. Cho nên tuy là họ sanh trên cuộc đời này vào trong thế giới con người, nhưng mà cái tâm tưởng họ không giống, cái cuộc sống họ không giống, cái sở thích họ không giống. Cho nên ai mà không thích vật chất, không thích địa vị, không thích danh vọng, không thích tất cả, thì cái người này đại biểu là người nào có căn lành. Còn ở trên đời này mà chúng ta ham muốn nhiều thì chúng ta là người của ma sanh lại. Thành ra ham muốn nhiều, ham muốn đủ thứ hết mà không được cái gì hết, cái này là con cháu của ma. Cho nên cái tánh không giữ nhiều, lòng ham muốn càng nhiều. Còn ham muốn cái gì thì cái nó tới cho mình nè. Như thế này nè, gốc của ta gì? Là chư thiên sanh lại. Nên chư thiên mà sanh lại cuộc đời này muốn cái gì có cái đó. Ở đây ai muốn cái gì được cái đó. Trong đời này cũng có cái gì mà mình muốn không được không? Cho ta nhận thử không? Không ai dám. Như vậy là cũng phải chư thiên. Còn ai là cái người mà muốn thứ hết mà không được cái gì hết, toàn là bất mãn không? Đưa tay lên xem. Cũng không có đâu. Thật ra đây chúng ta có cái tuyệt đối thiên đường mà địa ngục. Người trung trung sanh lại. Cho nên người trên thiên đường sanh xuống thì họ muốn cái gì được cái đó. Nên người ta thường nói là con trời. Con trời. Còn muốn cái gì cũng không được hết, thì cái trường hợp là con ma. Thì như vậy ta muốn phải là con ma mà ta không phải con trời, cái trường hợp này cái chuyện tu ta dễ định vị chúng ta. Còn nếu mà con Phật sanh ra thì không muốn gì hết. Thế ai hỏi thầy thích gì thì không thích gì hết, không thích gì hết cái con Phật. Nên cho nên tu nó dễ kết quả hơn. Nhưng mà chạy vào trong cuộc đời này nè, nếu mà ở trong cuộc đời này mà chúng ta tái sanh đi nhiều lần ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị cuộc đời này làm ô nhiễm. Cái cuộc đời làm ô nhiễm thế. Cho nên cái thói quen ấy nè, họ đem họ đầu độc chúng ta. Cuộc đời này sẽ đầu độc cho chúng ta tất cả những cái thói hư và thực xấu. Cái này cũng bị cuộc đời này. Mà nếu hay tái sanh trên này nhiều đời quá mà ta không được gặp Phật Pháp để chúng ta tu, thì cái trường hợp ta quên mất. Hình ở đây có ai nằm trong nhà cũng có Phật thiện, nhưng mà sanh lại trong cuộc đời này nhiều kiếp rồi không gặp Phật. Mà nhiều kiếp không gặp Phật đó, thành ra chúng ta gặp cuộc đời này không. Tất cả những người trên cuộc đời họ dạy ta trở thành, họ dạy chúng ta chỉ ta. Tất cả những cái này thành lần chúng ta đã thành quen. Sanh ra chúng ta không biết thuốc, nhưng mà vì bạn hướng dẫn giúp đỡ là chúng ta cũng biết thuốc. Đây là sự thật. Người ta trở thành cái người mà nghiện thuốc. Thì như vậy đó, tất cả những cái ô nhiễm trên cuộc đời nó tác động vào mình. Từ khi mà chúng ta có cái thân, Đức Phật là thân ngũ âm. Tại khi chúng ta có cái thân ngũ ấm này nữa, nó phát xuất từ sắc ấm trước. Tại vì chúng ta có cái thân thọ, cái thân sắc ấm, tức có cái thân vật chất này nữa, thì bây giờ chúng ta mới bị vật chất tác động. Nếu mà khi chưa có cái này nữa, chúng ta sống với cái hình thức ma thì chúng ta ma và chư thiên nữa, thì chúng ta không có cái thân sắc, cho nên tương đối nhẹ nhàng hơn. Cho nên thầy có cái cảm giác khi mà mình sống với cái thân mà vô sắc, cái thân vô sắc này là gì? Cái khi mà chúng ta ngủ, chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy cái này thấy cái thân này là thân vô sắc, thì không có vật chất, mà ta thường gọi đấy là linh hồn. Cho nên cái thân của chúng ta nó không có vật chất, là vô sắc, không có vật chất, mà chỉ có một cái linh hồn không. Linh hồn này gồm có thọ, tưởng, hành và thức, có bốn, cũng có cái thứ năm là vật chất. Khi mà chúng ta chỉ có bốn phần kia không, thì quý vị thấy không có vật chất, cho nên chúng ta thấy nhẹ. Cái gì nó thoáng qua nó mất ở trong thức. Cái thức này là cái người đó, mà khi có mang thân vật chất rồi đó, có những kinh nghiệm tích lũy vào trong tâm mình, cho nên thành vật chất. Nên là cái người mà họ bị té xuống sông mà chết, thì bây giờ trong cái ý thức của họ là họ rớt xuống sông mà chết. Con người mà rớt xuống sông đó, cho nên lúc bây giờ mới cảm thấy mình ngọt dưới nước, mình bị lạnh lẽo, mình bị... Đây là cái thức. Thiệt ra đó, thì ta không bị cái này, nhưng mà bị còn ở trong cái thức, cho nên cái con ma này cứ ở cho nên mãi không được. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta phải đi nhờ một cái ông thầy dớt lên nhé. Ta ông tụng dớt lên. Mà thầy đơn giản, thầy đại trang ông thải cái sợi dây xuống đó, rồi ông kêu lên thì đeo dây kéo lên. Vậy mà nó lên được. Má mà. Tại vì nó có cái thức không à. Nhưng mà nó có cái cảm nghĩ là đeo cái sợi dây này để lên được thì nó lên. Thầy đang có người ta nói là nhìn thấy thầy đại trang kéo mà nó bò bò nó lên. Rồi đến bây giờ nó không phải là ở ngoài biển, ngoài sông, mà bữa trước ở trên Vĩnh Nghiêm đó, thầy thấy thầy đại trang cũng kéo, ông làm cái biển giả đó. Ông làm cái biển giả trước chùa Vĩnh Nghiêm đó. Rồi ông có mấy sợi dây đó, ông kéo để mà bò lên. Cái này là thức. Thành ra thầy nói như vậy để các Phật tử nhận là chỗ này mình tu. Mình tu cho. Cái này nó không có. Hay là cái trường hợp mà thầy nhớ trước đây chồng của bà Diệu Quế chết chung ở trong đất thánh, tức là mặt đỉnh chìm. Sau thầy giải tỏa cái nghĩa trang đó, thì mất đem đi móc cốt, thì con của bà mới đem lên thiêu, đem thiêu sáng. Nhưng mà cái thức của ông này còn chết mười mấy năm rồi, nhưng mà cứ nghĩ rằng cái xác này là mình và xác này là mình, đầy nguy hiểm. Nghĩ cái xác này là mình thì này chết, nên ở đây mãi không đi đâu thay được. Cái mồ này của mình và cái xác này của mình, cái xác là mình, cái mồ là cái nhà của mình, cho nên không đi được. Ở trong cái nhà đó và ôm cái xác này là mình. Cho nên khi mà đem cho nó đốt, cho nên bỏ không thua là thiêu đốt, đốt cái xác đó nhé, đốt xác đó. Nhưng mả đem vô đốt á, ông quản hốt cũng sợ, cái hồn ông sợ chứ, ông thấy bắt mình đem đốt mà sợ, đốt nóng chứ, sợ lắm. Cho nên ông xuất ra, ông nhập vô trong cái thằng cháu nội của ông. Ông mới chỉ mà cha, tức là con của cái ông chết là cha của cái thằng nhỏ bị ma nhập. Nó tại sao tụi bây dám đốt tao mà mày? Dám đốt tao bất hiếu, đốt nóng tao chuyện nào? Cho nên khi mà đem cái xác đốt mà cái hồn cứ nghĩ là mình bị đốt, cứ nghĩ xác là mình. Nhưng mà khi lửa cháy lên rồi, lửa thiêu cháy lên rồi, ông nói, sướng quá không nóng nữa, thôi đưa ta về chùa ta tu. Ông này đi về chùa. Cái này là cái thức. sau này nếu mà quý vị có bị đem vô lò thiêu đốt thì có cảm giác như thế nào? Đốt mình không sợ, tại mình biết cái thức đốt không chết, mình đâu có vật chất, đốt chỉ đốt cái vật chất thôi. Còn trong cái ý thức mình đã đốt được, mà trong lúc đó mình chỉ có cảm giác nóng là nóng, mà cảm giác lạnh thì lạnh. Cái này cái thức nó thuộc về tưởng tượng, cho nên Đức Phật gọi là mộng quyền vào ảnh. Cuộc đời này nó là như thế, phải nhận ra được cái sự thật. Khi mà chúng ta tách rời sắc ấm ra, chúng ta còn thọ tưởng hành, cho nên lúc bây giờ ta mới tu phá quỷ. Cho nên cái thức này là do cái tích lũy của cuộc đời đưa vào ta, cho nên trên bước đường tu nữa, cái điều quan trọng nhất là Đức Phật dạy mình phải xả thức, tức là bỏ cái thức, tức là cái tập quán của mình, cái khôn dạy của mình tích lũy trên cuộc đời này bao nhiêu cái này mình tu rồi nè, mình thoát ly nữa. Vì vậy đó, mà cái người tu không thoát ly được thức thì Đức Phật nó còn kẹt trong tam giới. Mình tu mình bỏ cái thế giới vật chất rồi, nhưng mà mình kẹt vô thế giới tinh thần, cho nên vẫn còn kẹt trong tam giới, tức là vẫn kẹt trong sanh tử. Nhưng mà cái sanh tử này đó, nó thay đổi rất là nhanh, cho nên những cái thần thức người ta đó, có thể Đức Phật nói là một ngày trên nhân gian này nó là ở trong địa ngục 10.000 lần chết và 10.000 lần sanh. Tại khi loại của địa ngục vô gian là gì? Thế nên mình thấy sao? Nó ném mình vô chảo dầu, đốt xèo cái mình mất một kiếp. Bắt nó đem mình, nó thải xuống sông băng lạnh quá, chết rồi một kiếp. Trong một niềm tâm xảy ra không biết bao nhiêu là trong thức. Cho nên những người mà ta theo Phật ta tu rồi nè, cái điều quan trọng nhất là xả thức. Nên trên bước đường tu của ta đó, tất cả những cái gì mà ta đọc trong kinh, ta nghe thầy giảng dạy, cái này chỉ giúp cho chúng ta có kinh nghiệm để nhận thức rằng chúng ta thoát ly thôi. Chứ còn nếu hay chúng ta giữ cái này nữa thì ta kẹt vào đây. Đức Phật gọi là kẹt thức trong như vọng. Cái vọng này nè, dầu chánh pháp này nữa, dầu kinh pháp hoa này nữa, dầu cái gì đi nữa nè, thì cái trường hợp này nó cũng đoạn. Cho nên mình bỏ, cho nên giúp cho chúng ta nè, để hiểu biết cái này để ta tu thôi, mà hãy bám vào cái này ta. Cho nên nè, cái này thuộc kiến thức. Cái thức này là do thọ tưởng hành ra. Như vậy nè, Ngài Huyền Trang bảo là ngũ uẩn giai không. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, muốn được giải thoát thì kinh gọi là ra khỏi nhà lửa này, ra khỏi nhà lửa tam giới tới bảy đức trống này gọi là ngũ uẩn giai không. Trên bước đường tu bỏ cái hiểu biết của chúng ta nên chúng ta bỏ. Dù chúng ta học giỏi, chúng ta có bằng cấp, chúng ta gì đi nữa, cái này chúng ta biết rất nguy hiểm cho mình, cho nên biết nó để chúng ta sử dụng trong cái nào đó rồi thôi. Nên tất cả những cái sở học của thầy thì tạm dùng nó để mà kinh nghiệm trên bước đường tu giải thoát và hướng dẫn cho người khác, chứ cái này không giữ. Cái gì qua rồi cho qua, qua qua, để cho cái tâm chúng ta trống không. Thì như vậy những cái cốt lõi kinh pháp qua dạy chúng ta đó là ở chỗ bãi đất trống này, phải ra khỏi nhà lửa tới cái bãi đất trống. Từ ở trong nhà lửa này thì chúng ta bị cuộc đời này dạy khôn cho chúng ta đủ thứ chuyện hết, làm cho chúng ta quá đau khổ. Ta thích cái này, ta ưa cái kia, mặc dù rất nguy hiểm nhưng mà không bao giờ chúng ta nhận ra được. Nên cuộc đời này rất là nguy hiểm, nhưng mà đâu ai thấy nguy hiểm. Thành nên trong tâm thí dụ nên nói cái này rất là. Thường thường là khi mà tụng kinh thầy đọc rồi thầy có cái suy nghĩ cái này, cuộc đời này. Mà Đức Phật á, làm thái tử, Ngài thấy cuộc đời là nguy hiểm như vậy đó, cho nên Ngài dám từ bỏ Ngài đi. Còn á, tại vì mình không thấy nó nguy hiểm, mình thấy nó sang trọng, mình thấy nó tốt đẹp, mình thấy nó hạnh phúc, mình thấy này kia chân bám. Nhưng mà bám vô cái này nữa thì có ai không xuống bao giờ. Nhìn kỹ rồi ta thấy cái nào khổ, Cho nên sự thật là địa vị cũng làm cho mình khổ. Địa vị cao càng khổ chứ. Cái giàu sang cũng làm cho mình khổ. Tất cả những cái này nè là điều ràng buộc mình hết và làm cho mình đau khổ. Tâm mình đâu được an, là đâu được lương hạnh. Thì tất cả này, đây là nhà lửa, gọi là nhà lửa tam giới, ngục tù tam giới. Sống ở trong cái thế giới ma, tức là thế giới thức kia cũng khổ. Cái tưởng tượng kia cũng khổ như mình thôi. Mà thực tế trên cuộc sống vật chất này cũng khổ. Nhìn cho kỹ rồi để mình mang cái thân tứ đại này vô, gọi là thân vật chất. Mà thường cái thân vật chất này khi nó không có điều hòa được, điều hòa được thì tất cả những cái khổ của thân mà ta thường nghe là gọi là bệnh hoạn. Cái thân bệnh hoạn sanh ra, cái thân bất toàn nó sanh ra, tất cả những cái khổ về cái thân. Rồi đó, ngoài cái thân này ra còn bốn cái thọ tưởng hành thức kia nữa, thuộc về thế giới tâm kia nó không khổ. Cái nào không khổ? Nhưng mà vì đó, chúng ta lâu đời ở trong sanh tử rồi, cho nên ta nhìn ta thấy cái này, ta thấy ta tưởng đó là chuyện cần thiết. Thậm chí chết rồi, cái xác đem chôn dưới mồ rồi mà mình cứ nghĩ mình ở đây, nằm đây không thoát ly được, đi đâu thấy được, thấy khổ. Cho nên mình chết mình biết mình chết, cái xác này chết mình biết mình xác này hư rồi, không bỏ. Hoặc là ta đi tìm cái xác khác tốt hơn, ta bỏ nó đi, thì ta phải ôm cái xác thúi ở dưới mồ. Đây là trên bước đường tu chúng ta không nên nhận. Để chúng ta có một cái thân mà vô sắc đó, chúng ta phải nhẹ nhàng hơn. Thân cái thân vô sắc đó, ta muốn đi đâu ta đi, nó được tự tại chứ. Cái này là trên bước đường tu. Nhưng mà cái thân vô sắc này nè, nếu mà cộng nghiệp vô, cái nghiệp con người thì cái này, cái thân vô sắc này khổ vô cùng. Mà thường người ta gọi là cô hồn cửu quỷ. Cái cô hồn ấy, thì cái trường hợp này nó là còn kẹt nghiệp. Cho nên cô hồn là thường thường là cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy mình đói khát, cảm thấy mình lạc lõng, cảm thấy mình bị người khác khinh chê, cảm thấy mình bị người khác hành hạ. Cho nên trên cuộc đời này nè, nếu ai mà sống trong hoàn cảnh đó mà tích lũy cái tâm trạng này nè, thì sao thì mình chết mình làm hồ. Cho nên nhớ cái cuộc đời mình đầy bất mãn khổ đau này nè, thì chính cái này mình ôm mình đi vào trong trong thế giới âm thì mình thành hồ. Đó là trên cuộc đời. Thế sao cuộc đời mình bất hạnh quá, chứ cô này là cô đơn cô độc á. Thế nên ở trên cuộc đời này ai mà sống một mình rồi buồn khổ quá rồi, tôi bị cô độc, tôi bị cô đơn. Những người cô đơn này là những người mà chồng chết vợ chết thì thường là bị cô đơn. Những người sống trên cuộc đời này mà không gần gũi được với ai, không ai chấp nhận mình hết, cô độc. Thì những người này nè, khi mà chết rồi nè, mang cái ý thức cô độc này nè, thì cái trường hợp này đi vào trong thế giới âm, mình cũng cô độc, đi tới đâu cũng ai chấp nhận. Còn bây giờ nếu mà ở trong cái thế giới thần thức của thầy, đời sống thế giới vật chất và thế giới tâm linh á, thầy thấy như thế nào? Thế nên bây giờ thường ở trong thế giới tâm linh thầy nè, thì thường nếu hay ngủ nằm mơ đi, nằm mơ phải không? Thì thường là thấy người ta thỉnh đi giảng, đi thuyết pháp, tàn lòng người ta rước. Còn không thì nằm mơ thì lại thấy Phổ Hiền Bồ Tát dắt mình đi thăm thế giới này, thế giới này. Cái này là thế giới của thần thức, không biết thật là hay là không thật, nhưng mà đây là thế giới của tâm thức. Mà thầy có cảm giác thế giới tâm thức như thế nào thì thế giới vật chất giống là như vậy. Tại vì trong giấc mơ thấy đi thuyết pháp thì sáng có không sao lại có người trước mình đi thuyết pháp. Hai cái này thế giới vật chất và thế giới tâm thức. Thì bây giờ nếu mà quý vị đi nghe pháp rồi trong giấc mơ mình thấy mình cũng đi nghe pháp, hay là trong thực tế ở trong giảng đường này mình không nghe được gì hết, mình cãi với những người chung quanh hay những người chung quanh làm cho mình khó chịu, mình không thể nghe được. Thì trong giấc mơ cũng nghĩ thấy mình đi nghe pháp mà nghe cũng không được. Thế có nhiều người thưa với thầy như vậy, bây giờ ngồi nghe pháp thế này mà người bên cạnh mình họ cứ xì xào nói này nói kia, rồi trong giấc mơ ngủ cũng thấy họ gây khó khăn cho mình, không cho mình tu. Thành là tức quá mới xô họ một cái để cho tôi tu, hay coi là mình xô trong bức tường, hay là mình đấm vào trong cái tường để cho cái tay mình sưng lên. Sao sao mà cái tay nó bà sao vậy, nó hôm tối nay nằm chim bao đánh ma, đây có ai rơi từ đàn không? Tay mình đánh ma, trên thực tế này mình cũng muốn đánh người ta, bây giờ trong giấc mơ mình cũng đánh, nhưng mà đánh vào tường mình đánh ma mà nó trúng. Cho nên tạo thành cái thế giới tâm thức. Trên bước đường tu nên mình xả cái thế giới vật chất, xả cái sắc ấm, rồi kế đó mình mới xả cái thọ tưởng hành thức ấm, xả nó. Xả hết cái này nữa thì bây giờ này, gọi là ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn giai không của kinh Bát Nhã đó, thì kinh Pháp Hoa gọi là tới cái bãi đất trống. Tới cái bãi đất trống, mình muốn nói cái gì? Cái người tu của chúng ta này, phải ra khỏi. Tức là trong lòng chúng ta không còn gì nữa. Trong lòng chúng ta không có nghĩ gì hết. Tất cả những cái gì cuộc đời này, thầy nói là mình trả lại cho. Nhưng mà ở trong cái nhà lửa tam giới này, khi mà chúng ta ở trong nhà lửa tam giới này thì chúng ta quan sát kỹ rồi chúng ta thấy. Để chúng ta thấy tất cả các loài này là đủ thứ rồi. Các loài đủ thứ. Thì như vậy đó, là cái thế giới chúng ta đang sống này, tất cả các loài khác đều tập trung vào đây hết. Cho nên Đức Phật gọi là ngũ thú tập. Cho nên trong cái thế giới chúng ta đang sống này, thế giới con người chúng ta đây, tuy là người nhưng mà có chư Phật sanh lại, có chư Thiên sanh lại và Bồ Tát sanh lại, và địa ngục mới lên ngạ quỷ tái sanh trong thế giới vật chất này, nhưng mà lại là có đủ hết cả. Thế nên chúng ta quan sát trong cái nhà lửa tam giới mục nát này nữa, nhưng mà đã có đủ các loại này. Cho nên ta quan sát, ta nhìn kỹ, nhìn kỹ. Mà khi ta thấy được sự thật này nữa, ta không có thắc mắc, ta không có phiền thế giới này nó như thế nữa. Cho nên ta mới có cái ý thức thật lên, ta có cái ý thức mà cầu ra khỏi này. Ra khỏi thế giới, tại thế giới này nó như vậy. Nhưng bây giờ nếu ai mà cái nghiệp chúng ta nặng thì chúng ta cứ bực, tại sao nó thế này, tại sao chứ, tại sao cái ông nhà tôi như vậy, tại sao mấy đứa nhỏ tôi như vậy, không được. Thế giới này nó vậy, nó không có khác được nó đó. Cho nên trên bước đường tu tập cũng thật là thấy cái xã hội chúng ta sống, cái thế giới chúng ta sống này gọi là ngũ thú tập cư, tất cả các loài đều sanh ở đây. Thì bây giờ đây, chúng ta mới nhận ra đây, ta thấy ai là quỷ của bàn trà, ai là kinh kênh hòa quả. Cho nên nó là hòa quả, kinh kênh nó là quỷ của bàn trà, nó là rắn tức, nó là hùng xoáy, tất cả ta thấy. Mà khi ta thấy hết cái này, ta sợ. Tại nên người nào sợ và người nào không sợ? Đa số chúng ta là những người không sợ. Chúng ta không sợ. Khóc rồi là cười. Tại vì sao cái khổ có cái vui, mà khổ nhiều là sao đó?